Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, mùng 5 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về niềm vui dấn thân của các bạn trẻ Âu Châu tại cuộc gặp gỡ do cộng đồng đại kết TG tổ chức tại Bruxelles, Bỉ. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, diễn đàn tự do, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án các cuộc bạo động tại dải Gaza. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án các cuộc bạo động giữa Israel và những người Palestine thuộc phong trào Hamas. Ngài tha thiết kêu gọi tất cả những ai có trách nhiệm trước tình trạng này, hãy để cho lòng nhân đạo và lẽ khôn ngoan được sống còn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy làm hết sức có thể để giúp cho người Do Thái và dân Palestine ra khỏi con đường bế tắc này. Lặp lại sứ điệp Giáng sinh gửi cho thành Roma và toàn thế giới trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, thế giới không nên cam chịu trước điều mà Ngài gọi là luận lý tồi tệ của sự đối đầu và bạo động, mà trái lại, hãy xem đối thoại và thương thuyết như con đường ưu tiên. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau buồn trước các cuộc bạo động khiến cho nhiều người chết, nhiều người bị thương và vô số những thiệt hại vật chất do các cuộc bạo động mới đây giữa Israel và Palestine tại dải Gaza. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc đang chuẩn bị viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 tới đây. Theo nhật báo La Repubblica Cộng Hòa, xuất bản tại Ý, các cuộc bạo động có thể khiến Tòa Thánh phải nghĩ đến chuyện hủy bỏ chuyến viếng thăm. Cũng theo báo này, đã có trên 200 người được ghi nhận thiệt mạng trong các cuộc bạo động tại đây. Báo La Repubblica nhận định, để đến Jerusalem, Đức Giáo Hoàng cần có một tình hình yên ổn tại Vatican. Chẳng có ai muốn thấy có sự khiêu khích đối với Hamas hay những hành động khủng bố. Nhưng phản ứng bạo động của Israel khiến phải lo sợ. Tin Sơn La. Giáo dân tại nhiều nơi thuộc tỉnh Sơn La không được tham dự thánh lễ Giáng sinh. Trong một bài tường thuật được thông tấn xã Công giáo Việt Nam Việt Catholic cho đăng tải, linh mục Nguyễn Trung Thoại, một linh mục thuộc giáo phận Hưng Hóa, viết rằng giáo dân tại thành phố Sơn La cho biết tình hình không ổn và góp ý với ngài không nên đến dân thánh lễ Giáng sinh. Chiều ngày 24 tháng 12, một linh mục từ Hà Nội lên Sơn La với thiện ý muốn phục vụ giáo dân trong đêm Giáng sinh. Nhưng giáo dân cho biết chính quyền địa phương đã kiểm soát gắt gao, nhất là tại thành phố Sơn La, khiến cho vị linh mục cũng đành quay trở lại Hà Nội. Tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên thì trái lại, một linh mục cho biết ngài đã đến dân thánh lễ trong ngày Giáng sinh. Riêng tại Lai Châu, vị linh mục này đã dâng lễ cho một cộng đoàn khoảng 600 giáo dân gốc Bùi Chu lên lập nghiệp ở xã Sang Thàng từ thập niên 60. Tại tỉnh Điện Biên, vị linh mục này đã cử hành thánh lễ cho ba cộng đoàn với khoảng 500 giáo dân. Theo ghi nhận của linh mục Nguyễn Trung Thoại, tại ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, tuy chính quyền chưa chính thức cho phép sinh hoạt tôn giáo như các tỉnh khác, nhưng hy vọng qua thực tế sinh hoạt của đồng bào Công giáo cũng như qua thái độ kiên trì đối thoại, từng bước các lãnh đạo sẽ có thêm những nhận thức mới về tôn giáo, để từ đó cho phép các sinh hoạt tôn giáo được trở lại bình thường. Trong bài tường thuật lễ Giáng sinh năm nay, linh mục Nguyễn Trung Thoại cũng giải thích rằng, giáo phận Hưng Hóa nằm trên địa bàn 10 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, trong đó có 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Trước năm 1960, tại 3 tỉnh này, hầu như không có đồng bào các tôn giáo, cũng như không có nhà thờ hoặc chùa chiền. Từ thập niên 60, nhất là kể từ những năm 80, đông đảo đồng bào Kinh từ các tỉnh miền xuôi và người Hồ Mông từ tỉnh Yên Bái đã di dân lên làm ăn tại 3 tỉnh miền núi này. Hiện nay tổng cộng có khoảng 5.000 người Công giáo. Đức cha Vũ Huy Chương đã nhậm chức giám mục Hưng Hóa từ năm 2003, nhưng mãi đến đầu năm 2006, ngài mới được chính quyền địa phương của ba tỉnh nói trên đón tiếp. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của một giám mục giáo phận đến ba tỉnh này, kể từ khi giáo phận được thành lập vào năm 1895. Tin Huế. Dòng chú Quốc Thế Việt Nam và giáo phận Huế thương tuyết linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp. Của linh mục nhạc sĩ Phêrô Hoàng Diệp, 84 tuổi, dòng chú Quốc Thế Huế, đã qua đời ngày 23 tháng 12 vừa qua. Tang lễ cha đã được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế hôm 26 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của hàng ngàn người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Là tác giả của những bài thánh ca bất hủ như Kìa Bà Nào, Tiếng Hát Thiên Thần, Hội Nhạc Thiên Quốc, Tôi Kết Hiệp Cùng Chúa. Cha Hoàng Diệp tên thật là Nguyễn Quang Diệp, sinh năm 1924 tại Thừa Thiên. Ngài nhập đệ tử viện dòng chú Cứu Thế năm 1938 và chịu chức linh mục năm 1954. Là một người có khiếu âm nhạc, cha đã sáng tác bài Tôi Kết Hiệp Cùng Chúa lúc còn ở đệ tử viện. Trong tang lễ, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chú Cứu Thế Việt Nam đã chia sẻ như sau. Cha Phêrô đã kết hiệp với Chúa Giêsu khi ở trần gian. Giờ đây, qua ngưỡng cửa của sự chết, Ngài đã hiến tế chính thân xác của người với một lòng yêu mến Chúa. Về phần mình, Đức cha Nguyễn Như Thể, tổng giám mục Huế, cũng đã phát biểu như sau. Cố linh mục Phêrô Hoàng Diệp là vị ân nhân của Giáo hội Việt Nam, vì Ngài đã để lại cho Giáo hội những bài thánh ca trầm bổng, diễn tả sự tha thiết của con người với Chúa và Mẹ Maria. Mọi người khi hát các bài thánh ca của Ngài cảm thấy đi vào thế giới lung linh của tình yêu và ân sủng. Khi viết về cố linh mục Hoàng Diệp, cha Nguyễn Tự Do dòng chú Cứu Thế đã nêu lên những nét nổi bật của Ngài như sự chân thành, đơn sơ, khiêm nhường, nhẹ nhàng, ân cần, thật tình. Hiện nay vào dịp lễ Giáng sinh, các giáo xứ vùng quê Thừa Thiên Huế vẫn còn diễn lại các hoạt cảnh Giáng sinh như Thiên Thần Bảo Một Đồng hoặc Hát Ca Mừng Chúa Giáng Sinh bằng những ca khúc nổi tiếng của cha Hoàng Diệp như Hội Nhạc Thiên Quốc, Tiếng Hát Thiên Thần, Tin Jerusalem. Các giáo hội Kitô tại Jerusalem kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động. Trong một thông cáo chung được cho công bố hôm thứ Ba 30 tháng 12 vừa qua, các vị thượng phụ của các giáo hội Kitô tại Jerusalem đã kêu gọi Israel và Palestine hãy chấm dứt các cuộc bạo động tại dải Gaza. Thông cáo chung mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp, Theophilos Đệ Tam, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Fuat Thuan và Đức Thượng Phụ Armeni Tokhom Đệ Nhị, kêu gọi lấy ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng Giêng năm 2009, làm ngày công lý và hòa bình cho Thánh Địa. Trong thông cáo, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem cho biết các ngài rất quan ngại, đau khổ và sửng sốt vì cuộc chiến đang hoành hành tại dải Gaza, gây ra bao nhiêu thiệt hại chết chóc. Các vị kêu gọi các nhà hữu trách của hai dân tộc Do Thái và Palestine hãy trở về với lý trí và chấm dứt ngay các hành vi bạo động. Các vị cũng yêu cầu cộng đồng thế giới hãy nhận lấy trách nhiệm và can thiệp tức khắc để chấm dứt cảnh máu đổ thịt rơi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tình liên đới của các tín hữu Kitô để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong buổi hát kinh chiều truyền thống vào ngày cuối năm, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới hãy sống tiết độ và liên đới nhiều hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế đang lan tràn trên khắp thế giới ngày nay. Theo Đức Thánh Cha, kết thúc năm 2008, thế giới ý thức về một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội ngày càng gia tăng trên khắp thế giới. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi mọi người phải biết sống tiết độ và liên đới hơn để giúp đỡ những người và những gia đình đang trải qua những khó khăn trầm trọng. Trước khi sướng kinh Te Deum để cảm tạ Chúa vì một năm qua, Đức Thánh Cha nói như sau. Cộng đồng thế giới và các tổ chức bác ái đang làm hết khả năng của mình, nhưng cần có sự cộng tác của tất cả mọi người, bởi vì không ai có thể tự mình xây dựng hạnh phúc riêng cho mình được. Sau buổi hát kinh chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha ra quảng trường Thánh Phêrô để chiêm ngắm máng cỏ đã được dựng lên nhân dịp Giáng sinh. Hôm ngày đầu năm dương lịch cũng là ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và sau đó đọc kinh truyền tin với khách hành hương. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về niềm vui dấn thân của các bạn trẻ Âu Châu tại cuộc gặp gỡ do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức tại Bruxelles, Mỹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ với trẻ Âu Châu lần thứ 31 do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức tại Bruxelles đã mang lại cho giới trẻ niềm vui, được lãnh lấy trách nhiệm và dấn thân. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ ngày thứ Hai, 29 tháng 12, cho đến hết ngày thứ Năm, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, đã quy tụ khoảng 40.000 bạn trẻ thuộc nhiều giáo hội Kitô và đến từ khắp Âu Châu. Chiều thứ Năm vừa qua, các bạn trẻ đã được quy tụ để cầu nguyện chung với nhau lần cuối tại trung tâm triển lãm Heysel. Nhìn từ bên ngoài, dưới những kỷ niệm của cuộc triển lãm 58, người ta tưởng đây là một nơi khó có thể tạo điều kiện cho sự tĩnh tâm. Nhưng vừa vào bên trong, người ta lại thấy ngay cảnh các bạn trẻ mang các tấm bảng kêu gọi thinh lặng, trên tay cầm nến cháy sáng và không ngừng lặp lại những bài hát quen thuộc. Quả thật, Cộng đồng Đại kết TG đã biết tái lập một bầu khí tĩnh lặng đặc thù dựa trên phụng vụ đại kết của mình. Đó đây, các bạn trẻ ngồi trên nền đất trong các phòng họp rộng. Mỗi tối, với các em thiếu nhi ngồi vây quanh, sư huynh Aloa, tu viện trưởng Cộng đồng Đại kết TG, lên tiếng nhắn nhủ các bạn trẻ. Trong buổi canh thức tối thứ Tư 31 tháng 12 vừa qua, sư huynh Aloa nói như sau. Từ 30 năm nay, các cuộc gặp gỡ Âu Châu của chúng ta tiếp tục đào sâu sự hiểu biết hỗ tương giữa các nước Âu Châu. Phải, chúng ta muốn thấy một Âu Châu cởi mở và liên đới. Và chúng ta mong ước rằng các tổ chức Âu Châu cũng làm hết sức có thể để đi theo chiều hướng này. Âu Châu đã thành công trong việc khai mở một thời kỳ hòa bình chưa từng thấy trong lịch sử trước đó. Chính các tín hữu Kitô là những người đã dám đề ra những cuộc hòa giải mà chẳng ai mong đợi giữa các nước Âu Châu. Hỏi các bạn trẻ, các bạn có muốn tiếp tục xây dựng nền hòa bình này không? Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi, làm thế nào để góp phần xây dựng một Âu Châu cởi mở và liên đới? Đây là những câu hỏi bàn bạc trong các cuộc thảo luận nhóm của các bạn trẻ trong những ngày gặp gỡ. Như ông Jacques Barrault, Phó Chủ tịch Ủy ban Âu Châu đã cho biết, trong cuộc trao đổi với hàng ngàn bạn trẻ tại trụ sở của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Âu Châu chiều thứ Ba vừa qua, các bạn trẻ đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến vấn đề xin tị nạn, những người tị nạn, hay đề nghị chống lại việc biến Âu Châu thành một pháo đài. Một số bạn trẻ cũng nêu lên những câu hỏi liên quan đến thỏa ước Lisboa. Theo ông Jacques Barrault, các bạn trẻ là một kho tàng của lòng quảng đại và cởi mở. Ngoài ông Jacques Barrault, Ủy viên Âu Châu đặc trách giới trẻ là ông Jan Figel, người Slovak, và một nữ nghị viên người Đức. Vào thời điểm cuối năm, không có mấy nghị viên Âu Châu có mặt tại các trụ sở của các tổ chức Âu Châu ở Bruxelles. Tuy nhiên, ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu đã cẩn thận để lại một sứ điệp cho các bạn trẻ. Cho Henri Madeleine, dùng tên, người đã hướng dẫn hai buổi gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Bruxelles, cho biết, các bạn trẻ đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các giá trị của Âu Châu và cội rễ của lục địa. Các bạn trẻ ít quan tâm đến việc xây dựng Âu Châu hơn là vai trò của người tín hữu Kitô, người có mặt trên trái đất bên cạnh người khác, mà không tạo nên một chủng loại riêng. Cũng trong tinh thần đó, Trong một cuộc gặp gỡ khác, các bạn trẻ đã thảo luận với các chính trị gia Bỉ về sự dấn thân trong chính trị. Nhìn chung, cộng đồng đại kết TG đã thành công trong việc gây ý thức trách nhiệm và ước muốn dấn thân nơi người trẻ Âu Châu. Sherwin Emil, một trong những người trong ban tổ chức cuộc gặp gỡ với trẻ Âu Châu tại Bruxelles, Bỉ, nói rằng, người trẻ thích được lãnh lấy trách nhiệm, dù trong những việc nhỏ. Ngoài 1.800 thiện nguyện viên chính thức, còn có thêm 2.400 bạn trẻ khác tham gia vào công tác tổ chức cuộc gặp gỡ. Nhưng quan trọng nhất là bầu khí cầu nguyện mà cộng đồng đại kết TG đã tạo được trong cuộc gặp gỡ. Mỗi ngày, đều đến tham dự các cuộc hội thảo và cầu nguyện của các bạn trẻ. Đức cha Joseph de Kessel, giám mục phụ tá giáo phận Malines, Bruxelles, cho biết, cuộc gặp gỡ với trẻ Âu Châu này đã gợi lên cho Ngài nhiều sáng kiến mà Ngài sẽ mang ra áp dụng trong giáo phận. Sau cuộc gặp gỡ, các sư huynh của cộng đồng Đại kết TG sẽ lần lượt đi thăm viếng 180 giáo xứ của giáo phận Malines, Bruxelles, để lắng nghe kết quả mà cuộc gặp gỡ đã mang lại cho giáo hội tại Bỉ. Nhà chính trị học Pierre Vercotteren nhận định, cuộc gặp gỡ đã diễn ra đúng vào thời điểm nước Bỉ đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nó chứng tỏ cho mọi người Bỉ thấy rằng vẫn có thể tái lập lòng tin tưởng. Đối với giáo hội tại Bỉ, đây quả là một luồng gió mát. Riêng Đức Hồng Y Gottfried Daniels, tổng giám mục Malines Bruxelles, người đã từng mong muốn một cuộc gặp gỡ như thế tại Bruxelles ngay từ thập niên 80, đã tỏ ra rất sung sướng và cảm động về cuộc gặp gỡ với trẻ Âu Châu lần thứ 31 này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Lẽ khôn ngoan nhập thể. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ học, vũ ngu. Từ ngàn xưa, người Á Đông của chúng ta đã nhận biết những giới hạn của sự hiểu biết và khôn ngoan của loài người. Ngày nay, dưới ánh sáng của nền văn minh kỹ thuật của Tây Phương, cho dù khoa học có tiến bộ đến đâu, con người cũng đành phải nhìn nhận những giới hạn của sự hiểu biết và khôn ngoan của con người. Mãi mãi, mầu nhiệm vẫn luôn bao trùm vũ trụ này. Dù có dày công tra cứu đến đâu, khoa học vẫn không có thể nói cho chúng ta biết được đâu là ý nghĩa và mục đích của vũ trụ này. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tỏ bày cho con người biết được đâu là ý nghĩa, mục đích và định mệnh của vũ trụ này mà thôi. Đó là câu kết luận mà chúng ta có thể tìm thấy khi đọc hết toàn bộ Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là một sưu tập những lời nói, những câu chuyện rời rạc hay những chân lý trừu tượng về tôn giáo, mà là một câu chuyện. Qua đó Thiên Chúa muốn cho con người thấy rằng Ngài có một chương trình dành cho con người, và chương trình ấy sẽ được thực hiện khi đến thời đến lúc. Và khi đến thời đến lúc, tức khi thời gian đã chín mùi qua và trong con người của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mặc khải, tức vén mở bức màn bí mật. Bí ẩn của những mục đích mà Thiên Chúa đã có về vũ trụ cuối cùng đã được tỏ bày. Trong Chúa Giêsu, lẽ khôn ngoan nhập thể, tức hóa thân thành người, Thiên Chúa như thể đã vén mở tấm màn bí mật cho loài người. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để thực hiện các chương trình của Thiên Chúa. Đó là khẳng định mà chúng ta có thể đọc được trong rất nhiều cuốn sách trong Tân Ước. Trong chương 1 của lá thư gửi cho giáo đoàn Colosse chẳng hạn, Thánh Phaolô giải thích rằng trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã giải mã về bí ẩn của vũ trụ sa đọa vì sự bất phục tùng của loài người. Chúa Giêsu Kitô đã hòa giải thụ tạo nổi loạn và sa đọa với đấng tạo hóa. Và Ngài đã thực hiện chương trình hòa giải ấy bằng một phương pháp lạ thường, đó là chịu treo trên thập giá để chuộc lại lỗi lầm của nhân loại. Hành động như thế, Ngài mở ra con đường hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại. Giờ đây, toàn thể nhân loại đều trở thành vương quốc của Thiên Chúa. Trong và qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tác tạo một nhân loại mới, một dân tộc mới biết vâng phục và tin tưởng nơi Ngài. Chân lý trên đây có nhiều hệ lụy quan trọng. Điều trước đây con người không thể khám phá và hiểu được khi nghiên cứu về vũ trụ, thì giờ đây Thiên Chúa đã tỏ bày qua Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, trật tự mà chúng ta nhìn thấy trong vũ trụ thật sự có một mục đích. Vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng cho Chúa Kitô. Thiên Chúa vẫn luôn có một chương trình khi tạo dựng vũ trụ này. Và chương trình đó là mọi sự sẽ được Chúa Giêsu Kitô điều khiển theo một trật tự hoàn hảo. Từ bao lâu nay, nhân loại không biết đâu là mục đích của vũ trụ, và do đó cũng chẳng biết mình đi về đâu. Nhưng giờ đây, sự khôn ngoan và hiểu biết trọn vẹn đã được bày tỏ. Trong lá thư gửi cho giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô tóm tắt như sau: Chúa Giêsu Kitô chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nơi Ngài, mọi kho tàng của khôn ngoan và hiểu biết đã được cất giấu. Giờ đây, nơi Ngài, con người đã có thể thấy được những kho tàng khôn ngoan và hiểu biết ấy. Nơi Ngài, Thiên Chúa cũng tỏ bày cho con người thấy được tương lai. Tình trạng xáo trộn và sa đọa của vũ trụ sẽ không kéo dài mãi mãi. Nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa sẽ canh tân mọi sự. Nơi Ngài, Thiên Chúa sẽ tác tạo một trật tự mới, trong đó mọi tạo vật sẽ được giải thoát khỏi sự hư nát. Nhưng trong khi chờ đợi loài người phải chịu đựng đau khổ, vốn là một thành phần tất yếu của vũ trụ sa đọa này. Tất cả những mặt khải trên đây cho chúng ta thấy được ý nghĩa của vũ trụ lẫn khoa học. Những mặt khải này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và mục đích của vũ trụ mà chính khoa học cũng muốn biết. Với những mặt khải trên đây, con người được đặt vào trong vị trí lý tưởng để hiểu và nghiên cứu về trật tự trong vũ trụ. Với những mặt khải trên đây, con người có thể cai quản vũ trụ một cách thành công hơn. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là các tín hữu Kitô, tức những người đã đón nhận những mặt khải trên đây, đương nhiên sẽ là những nhà khoa học giỏi giang. Điều may mắn cho họ chính là họ có được một nền tảng vững chắc để thấy được ý nghĩa của những khám phá khoa học và những ứng dụng tốt đẹp của chúng vào cuộc sống con người. Những mặt khải trên đây cũng cho chúng ta thấy được chỗ đứng quan trọng của con người trong vũ trụ. Chúng ta hiểu được tại sao chỉ có con người mới được thúc đẩy và mới có khả năng để nghiên cứu về vũ trụ, hầu nhận ra ý nghĩa của nó. Nếu không biết được định mệnh tối hậu của vũ trụ, như đã được tỏ bày trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta khó hiểu được chỗ đứng ưu biệt của con người trong vũ trụ này. Thật thế, với một cái nhìn hoàn toàn vô thần, con người sẽ không thể nào thấy được ý nghĩa của mọi sự. Tại sao chỉ có loài người mới có ý thức, ngôn ngữ Văn Minh, Văn Chương. Trong khi đó, xét dưới nhiều khía cạnh khác, nó vẫn giống các loài thú khác. Chúng ta chỉ có thể trả lời được cho câu hỏi trên đây khi chúng ta nhận biết rằng trong và qua Chúa Giêsu Kitô, định mệnh và giá trị của con người gắn liền với mục đích mà Thiên Chúa đã đề ra khi tạo dựng vũ trụ này. Chỉ trong và qua Chúa Giêsu Kitô, lẽ khôn ngoan nhập thể, chúng ta mới hiểu được tại sao trong vũ trụ này, trật tự và xáo trộn, thiện hảo và điều ác, hạnh phúc và khổ đau đang xen với nhau. Nhờ Ngài, chúng ta biết rằng vũ trụ này có trật tự, nhưng đồng thời cũng bị xáo trộn. Nhờ Ngài, chúng ta cũng biết vai trò của nhân loại là làm chủ vũ trụ dưới quyền của Thiên Chúa. Tóm lại, Chúa Giêsu Kitô chính là chìa khóa mở ra những mầu nhiệm mà chúng ta cảm nhận được qua kinh nghiệm. Những điều mà khoa học không thể giải thích được đã nhờ Ngài mà được sáng tỏ. Mọi sự đều có ý nghĩa khi được nhìn dưới ánh sáng của Ngài vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Nước mắt chảy xuôi của tác giả Xuân Thái đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Trong những ngày gần đây đã thật sự nóng lên khi báo chí loan tin một người đàn ông đã đánh đập hành hạ mẹ ruột mình một cách tàn nhẫn. Người mẹ già ấy đã 85 tuổi. Chuyện xảy ra tại quận Gò Vấp. Sự việc đã được nhiều bà con lối xóm tố cáo đến chính quyền, nhưng chính quyền không thể làm việc vì cho là thiếu chứng cứ. Song chỉ một ngày sau đó, một người giấu tên đã đảm bảo chuyện ấy là sự thật và nêu chứng cứ là một đoạn video được quay bằng điện thoại di động. Lập tức, đoạn video ấy đã được bung lên mạng. Chuyện con cái ngược đại cha hoặc mẹ không phải là chuyện gì mới lạ và hiếm có trong thời buổi hiện nay, nhưng dư luận vẫn thật sự bức xúc. Rồi đây, các nhà xã hội học, các nhà luân lý và các vị tu đức lại có dịp lên tiếng, kết án hoặc giải thích và chỉ ra nguyên nhân tùy theo quan điểm của mỗi giới. Đó là những việc làm chính đáng và rất cần thiết. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi giá trị đang mai một và đảo ngược. Ngay thẳng thật thà thì bị coi là ngu khờ dại dột. Một xã hội mà dối trá đang ngự trị khắp nơi, cái tôi lên ngôi thượng đế. Vì như thế, ở đây xin đứng một góc độ hơi khác, cùng với những ai luôn xác tín rằng, dù cuộc sống có như thế nào, và hoàn cảnh có nghiệt ngã khốn nạn ra sao đi nữa, thì tình thương vẫn luôn hiện diện. Tình thương ấy luôn cụ thể và tràn đầy trong trái tim người mẹ. Ngàn xưa đã vậy, và ngày nay cũng vẫn không khác, đến nỗi rằng một hiền giả đã phải cực tả điều ấy trong một câu nói nổi tiếng rằng, vì Thượng Đế không thể hiện diện mọi nơi, nên Ngài đã tạo ra những người mẹ. Ai cũng có mẹ, nhưng do mỗi hoàn cảnh không giống nhau, nên có người đã không thể sống cùng, hoặc vì người mẹ đã mất. Đó đây, cũng có những người mẹ đem bán con mình, hoặc cư xử tàn tệ với con cách này, cách khác. Nhưng thật may mắn và phúc lộc biết bao, những bà mẹ như thế chỉ là rất nhỏ, chỉ là rất cá biệt, một tỷ lệ không đáng kể, trong muôn vàn những bà mẹ đúng nghĩa, luôn đầy rẫy và mãi mãi có mặt xung quanh chúng ta trên cuộc đời này. Tuy nhiên, phần lớn những người con chỉ nhìn ra tình thương của mẹ khi thật muộn màng, lúc mẹ đã đi xa hoặc mẹ không còn nữa. Nhiều người con ấy đã trở thành những ông nọ bà kia, được xã hội trọng vọng kính nể tôn vinh, nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, họ vẫn không nguôi những bức rứt ăn năn khi nghĩ về người mẹ. Mọi ân hận, mọi hối lỗi đều chẳng còn cơ hội để làm lại và sửa chữa nữa rồi. Nhiều, nhiều lắm, những giọt nước mắt muộn màng ấy, và cũng không thiếu cả những dằn vặt, những đớn đau khi nhớ lại cái cảnh, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết chỉ để làm văn tế ruồi. Khi đọc bài viết, có người hỏi đây là chuyện thật hay là hư cấu, xin trả lời ngay rằng, về tình mẹ, dù có bao nhiêu hư cấu đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ hiểu cho đúng, nói cho hết và viết cho đủ, so với những thực tế về tình thương giữa mẹ và con. Vì thế những câu hỏi trên, tuy là có vẻ cần, nhưng đã trở nên thừa thải. Bài thơ, bản nhạc nào khi viết về người mẹ cũng đều gây xúc động. Xin giới thiệu dưới đây một bài văn như thế của một tác giả vô danh mà chúng tôi vừa nhận được. Suốt đời thơ ấu, và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu và châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần, bà đến trường để kiếm tôi, làm tôi phát ngượng. Tại sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la toáng lên. Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Tôi xấu hổ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về, tôi nói thẳng với bà. Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười. Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó. Vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn chút liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để du học ở Singapore. Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế. Tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ thuở nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất mà tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ tôi một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có vài đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện, và hét lên, sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời, ồ xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ, và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ, mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao? Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ đến tận nhà. Tôi nói dối vợ là đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng, mẹ tôi mất cách đây vài ngày trước đó, và do không có thân nhân, sợ an sinh xã hội đã mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi, lá thư ấy như sau. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hạnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm, mẹ của con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, quan niệm về thế giới con người của các thầy dạy khôn ngoan không có tính cách cá nhân chủ nghĩa. Trong xã hội Do Thái, con người sống trong cộng đoàn gia đình, gồm vợ chồng, con cái đông đúc, với con ăn người làm, các thú vật trong chuồng nuôi súc vật, một nghề buôn bán nho nhỏ, trong một tình trạng kinh tế dễ thở hay chật vật. Người Do Thái luôn luôn bị lôi cuốn bởi nếp sống đó, nên đi đâu họ cũng tưởng nhớ tới gia đình và quê hương xứ sở. Mọi người đều khát khao có được một gia đình, một mái ấm với các điều kiện tốt lành nhất, và họ coi đó là sự khôn ngoan. Trong sách Châm Ngôn, phụ nữ ít khi xuất hiện bên ngoài khung cảnh của hôn nhân và gia đình. Họ có vai trò được xác định một cách khá rõ ràng khi tác giả khẳng định rằng đàn ông tạo danh thơm tiếng tốt với của cải giàu sang, còn đàn bà được nổi tiếng do nét duyên dáng và lòng tốt. Đàn bà có duyên được tiếng tăm, đàn ông gan dạ được giàu có. Sự xinh đẹp của nữ giới chỉ có giá trị khi gắn liền với sự khôn ngoan. Phụ nữ đẹp người mà không đẹp nết, khác chi khuyên vàng đem sỏ mũi heo. Khi đề cập đến phụ nữ nói chung, người ta khinh rẻ người đàn bà lắm mồm, lắm miệng và hay gây sự. Thà ở một góc ngoài hiên nhà, còn hơn chung sống với một bà hay gây. Đàn bà lắm điều như nhà dột ngày mưa, giữ được đàn bà như giữ được gió hay nắm được dầu trong tay. Các thầy dạy khôn ngoan chú ý tới đàn bà như là người vợ gia đình. Đối với các vị, một người vợ là một kho tàng quý báu. Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc và nhận được ơn Đức Chúa ban cho. Dĩ nhiên ở đây luôn luôn trong nghĩa một người vợ hiền thục khôn ngoan quả là một ơn Chúa ban. cửa nhà tài sản là do nghiệp cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa. Bài thơ cuối sách châm ngôn là lời ca tụng đẹp nhất dành cho người vợ đạo hạnh khôn ngoan, đảm đang, biết lo toan cho cuộc sống gia đình và tận dụng mọi khả năng của mình để mưu cầu hạnh phúc cho chồng con và mọi người. Sắc đẹp, sự duyên dáng, đức khôn ngoan, khả năng tháo vát làm việc và buôn bán kinh doanh khiến cho nàng trở thành người vợ lý tưởng và là triều thiên của người chồng. Có vợ đảm đang như được mang ngọc miệt. Chính vì thế văn bản này thường được chọn làm bài đọc thứ nhất trong lễ cưới. Bài ca chúc tụng người vợ lý tưởng ấy cũng là bài thơ ca ngợi hình ảnh của nữ giới gương mẫu thuộc mọi thời đại. Có được người vợ như thế, quả là phước lành Thiên Chúa ban. Tìm đâu ra một người vợ đảm đang, nàng quý giá hơn châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà, và sai bảo con ăn đứa ở. Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy. Nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra, mà canh tác một vườn nho. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết sương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo. Nàng tự tay làm lấy chăn mền, nàng mặc toàn vải gai vải tía. Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc. Chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen, có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trổi trang gấp bội. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả do tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành, nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. Dĩ nhiên, khung cảnh xã hội của mẫu phụ nữ lý tưởng như miêu tả trên đây là khung cảnh của xã hội nông nghiệp Do Thái, nhưng những đức tính công dung ngôn hạnh của nàng đều có giá trị đối với mọi môi trường thuộc mọi thời đại. Bài ca cũng nhằm mục đích giúp người chồng hiểu giá trị của một tình yêu trong sạch và chân thành, được hiện thực trong sự kết hiệp chung thủy và duy nhất suốt đời. Trong ý hướng đó, người vợ là bồn nước mát, là giếng nước trong, là dòng suối ngọt mà người chồng cần phải trân trọng, cần mật duy trì cho mình, không để cho người khác dùng chung. Ước chi nguồn nước của con được Chúa chúc lành, hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ. Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm. Ước chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thỏa thuê, và tình yêu của nàng mãi làm con say sưa ngây ngất. Hỡi con, sao con lại mê say người đàn bà xa lạ, ôm ấp người phụ nữ không quen? Bên cạnh mẫu gương phụ nữ lý tưởng đó, các thầy dạy sự khôn ngoan cũng cho thấy gương mặt của người vợ xấu nết. Sự gian ác của nàng là tật bệnh gặm nhấm xương cốt của chồng, vì thế nên có vợ hư hỏng như bị bệnh mục xương. Miệng người phụ nữ chắc nết, ví tựa hố sâu, kẻ bị Đức Chúa ruồng bỏ sẽ xa vào đó. Các thầy dạy sự khôn ngoan đặc biệt dừng lại trên chân dung của người vợ ngoại tình và tha thiết khuyên nhủ nam giới, đặc biệt là thanh niên trai tráng phải cẩn thận. Lời mời gọi đó thiết tha như lời cha mẹ nhắn nhủ con cái. Hỡi con, lệnh cha con truyền hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó, con hãy ghi khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ gìn giữ con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời của trách bảo ban là lời dẫn đến sự sống. Nhờ đó, con sẽ được giữ gìn khỏi tay người đàn bà chắc nết, khỏi lời đường mật của phụ nữ đã có chồng. Đừng để sắc đẹp nó quyến rũ lòng con, đừng để ánh mắt nó làm con mê mẩn. Vì gái điếm chỉ đòi một ổ bánh thôi, còn người phụ nữ đã có chồng, làm hỏng cả một đời cao quý. Có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên than hồng mà không bị phỏng chân? Người giao du với vợ bạn mình cũng thế, gần gũi nàng ắt bị trừng phạt thôi. Chẳng ai khinh đứa đi ăn trộm chỉ vì đói mà muốn có ăn. Tuy nhiên nếu bị bắt, nó phải đền gấp bảy, phải giao mọi của cải trong nhà. Đàn ông ngoại tình thì mất hết lý trí, người phạm tội ấy tự hủy hoại đời mình. Nó phải ăn đòn và mang tiếng xấu, nỗi ô nhục của nó không làm sao gột rửa. Vì người chồng sẽ nổi cơn ghen, lúc trả thù anh ta sẽ không mảy may thương xót. Mọi đền bù anh ta sẽ không thèm nhận, có đưa bao quả cáp cũng một mực chối từ. Chương 7 sách Châm Ngôn là một bức tranh sống động khác, vẽ lại cảnh người thanh niên ngu ngốc rơi vào cạm bẫy của người phụ nữ ngoại tình với các nét tâm lý rất thật và sâu sắc. Vị thầy khôn ngoan tha thiết mời gọi nam giới, tuân giữ ấp ủ trong tim các huấn lệnh khôn ngoan như con người, như nhẫn đeo tay và khắc ghi trong tâm khảm để được sống. Hãy gọi khôn ngoan là bà chị, xem hiểu biết như thể người thân. Nhờ thế, con sẽ được bảo vệ khỏi người phụ nữ đã có chồng, khỏi người đàn bà chắc nết, nói lời đường mật. Bức tranh miêu tả chàng thanh niên ngu ngốc đang đi giữa phố hẹp, gần góc đường có nhà người phụ nữ kia. Chàng bước trên đường dẫn đến nhà cô ấy khi hoàng hôn, lúc chiều tà hoặc giữa đêm tăm tối. Kìa người phụ nữ ấy ra đón chàng, ăn mặc như gái điếm, lòng ẩn chứa mưu gian. Đó là một con người ồn ào, thích bay nhảy, chứ không chịu chôn chân ở nhà. Lúc ở công trường, khi ngoài đường phố, góc nào cũng thấy cô ta rình chờ. Cô ả ôm ghì lấy chàng ta mà hôn, dơ bộ mặt trơ trẽn ả nói, em đã khấn dâng hy lễ tạ ơn, hôm nay em chu toàn lời khấn ấy. Vì thế em ra đây để đón anh, em tìm kiếm anh hoài, và em đã gặp. Giường em đã trải nệm êm, trải hàng thêu nhiều màu và vải Ai Cập. Chỗ em nằm, em rải dầu thơm, chế từ mộc dược, lô hội và nhục quế. Hãy đến anh ơi, ta hãy say ngất men tình cho đến sáng, cùng nhau ta hưởng khoái lạc của yêu đương. Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc. Đến ngày rằm anh ấy mới trở về. À hết lời cám dỗ, làm chàng ta siêu lòng, dùng lời đường mật mà quyến rũ. Thế là chàng ta đi theo tức khắc, như con bò đi vào lò sát sinh, như con nai sa vào chồng vào bẫy, cho đến khi một mũi tên đâm thủng ruột gan, hoặc như chim vội bay vào lưới, đâu biết mình sẽ mất mạng như chơi. Và tác giả kết luận, vậy giờ đây con ơi, hãy lắng nghe thầy và lưu tâm đến lời thầy nói, đừng để lòng con ngả theo nàng, chớ lạc vào những lối nàng đi, vì cô ta đã làm nhiều người ngã gục, ngay cả những người rắn rỏi nhất cũng đều bị cô ta sát hại. Nhà cô ở là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Trong bốn điều tác giả sách Châm Ngôn không hiểu được có sự bí nhiệm của tình yêu ngoại tình. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy, cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Dĩ nhiên các thầy dạy khôn ngoan cũng đề cập đến phụ nữ mại dâm và khuyên phải xa lánh, vì gái điếm là hố sâu và phụ nữ ngoại tình là giếng hẹp. Nó khác nào kẻ cướp của rình chờ, hòng tăng số những kẻ bất trung trong nhân loại. Vì kẻ giao du với bọn đảng điếm khiến sản nghiệp tiêu tan.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
và các bạn thân mến. Một người đàn ông nọ vừa về hưu, ông mua một căn nhà bên cạnh một trường học. Những tuần lễ đầu, ông rất hài lòng vì chỗ ở tương đối yên tĩnh. Thế rồi niên học mới lại bắt đầu, mọi sự không còn như ông tưởng nữa. Chỉ mới ngày đầu tiên, chỗ ở yên tĩnh của ông đã bị xáo trộn. Vừa ra khỏi trường học, ba học sinh cầm cây gõ vào các thùng rác tinh ỏi. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đi qua trước nhà ông, thì ba cậu nhỏ đập vào các thùng rác. Đến một lúc không còn chịu nổi tiếng ồn nữa, người đàn ông liền nghĩ ra cách để đối phó. Một hôm, khi ba cậu học sinh đang gõ vào thùng, thì người đàn ông mỉm cười tiến lại phía các cậu. Ông nói với họ như sau. Mấy cậu vui tính quá, tôi thích thấy các cậu gõ vào thùng như thế. Ngày xưa, khi bằng tuổi các cậu, tôi cũng đã từng chơi như thế. Tôi có thể nhờ các cậu một điều được không? Tôi sẽ cho mỗi cậu $1 nếu các cậu hứa mỗi khi qua đây phải gõ vào thùng rác này. Dĩ nhiên, ba cậu học sinh không thể tưởng tượng được rằng cái trò nghịch ngợm của mình lại trở thành một cái nghề được trả lương đàng hoàng. Sau vài ngày, người đàn ông đến gặp ba cậu với một nụ cười không tươi mấy. Ông nói với họ, tôi xin lỗi mấy cậu, tôi đang kẹt tiền. Kể từ hôm nay, cho tôi được trả mỗi người 50 xu thôi. Những tên phá rối ấy không lấy làm hài lòng lắm, nhưng có còn hơn không, cho nên cả ba cũng đành nhận mỗi người 50 xu mỗi khi khua vào các thùng rác. Một vài ngày sau đó, người đàn ông lại đến gặp ba cậu học sinh một lần nữa, vào giữa lúc họ đang làm cái nghề gõ thùng. Lần này, ông nói với họ, này các cậu, tôi lấy làm rất tiếc là tôi chưa nhận được tiền an sinh xã hội, nên tôi chỉ có thể trả cho mỗi người 25 xu thôi. Các cậu có đồng ý không? Lúc bấy giờ, người đại diện của những tên gõ thùng rác liền phản đối. Ông tưởng chúng tôi phải mất thì giờ để gõ thùng và mỗi lần chỉ nhận của ông 25 xu thôi sao? Ông điên rồi, chúng tôi xin chào ông vậy. Nói rồi, bọn trẻ lấy làm thích chí bỏ đi. Kể từ hôm đó, con đường trước nhà người đàn ông về hưu đã trở lại yên tĩnh như xưa. Tin có câu, muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Hòa bình thường được trả bằng một giá rất đắt, có khi nó là giá của chính mạng sống. Trong tin mừng Chúa Giêsu cũng khẳng định điều đó, khi Ngài nói, ta đến không phải để mang lại hòa bình, nhưng mang lại chiến tranh. Dĩ nhiên, đó là nguyên ủy của sự bình an, chỉ rao giảng và thể hiện sự bình an mà thôi. Hòa bình hay bình an mà Chúa Giêsu mang đến, như Ngài đã xác nhận, không phải là hòa bình mà thế gian ban tặng. Hòa bình hay bình an của thế gian thường chỉ là hai chữ bình an, đồng nghĩa với an phận, với trốn tránh và với thỏa hiệp. Hòa bình hay bình an mà Chúa Giêsu mang đến, con người chỉ có thể có được bằng một giá đắt. Nó đòi hỏi sự chiến đấu. Nó đòi hỏi con người phải chấp nhận mất mát, có khi mất mát cả chính mạng sống của mình. Hòa bình hay bình an ấy, có khi con người chỉ có thể thốt lên như Thánh Phao-lô, lương tâm tôi không trách tôi điều gì. Chỉ khi lương tâm chúng ta không trách cứ chúng ta điều gì,
thì lúc đó chúng ta mới có được sự hòa bình hay bình an thực sự trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con luôn được thư thái, bình an, xin soi sáng, để chúng con biết chân thành nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của chúng con, và khi chúng con đã xưng thú tội lỗi, xin cất khỏi những lo âu đang đè nặng trên lương tâm chúng con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, chúng con còn biết nương nhờ ai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.